Lòng tham cha Đa Minh Trần Bình Tiên dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, trước hết chúng ta phải khẳng định với nhau một điều là tiền bạc hay là của cải là điều cần thiết. Mình đừng có cố ý ép nhau là tiền bạc không cần thiết. Ai nói không cần thiết là người đó nói dối, nói xạo đó. Tiền bạc là điều rất cần thiết, bởi vì nếu không cần thiết, không quan trọng thì Thiên Chúa đã không dựng nên để làm gì. Mọi sự vật, mọi sự việc Thiên Chúa làm nên đều có ích cho chúng ta hết. Con mới được giao làm quản lý mà tiêu gần âm tiền của tu viện này, bắt đầu đang thấy lo lắng này. Cho nên là tu đi tu cũng cần tiền, chứ đừng nói là không cần tiền. Vậy thì mình phải nói với nhau câu trước hết, tiền là điều quan trọng. Thế nhưng mà nó quan trọng như thế nào, nó quan trọng ra sao lại là một chuyện khác nữa. Hôm nay ở bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắn nhủ giáo đoàn Côrintô Côlôse như thế này nè: vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người của anh em, đó là gian dâm, đó là ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam. Mà tham lam là thờ ngẫu tượng. Mình giết chết, mình bỏ đi sự gian dâm, những sự mê hoặc của trong con người của mình, những ước muốn xấu xa, rõ ràng quá rồi. Còn tham lam, mà Thánh Phaolô còn khẳng định tham lam là thờ ngẫu tượng. Hôm nay con muốn khởi đi bài chia sẻ từ chỗ này. Ai trong chúng ta mà không tham? Nhưng mà cái tham của chúng ta nó ở mức chấp nhận được hay là không chấp nhận được. Nếu như chúng ta tham tiền một cách quá mức, ở đây Thánh Phaolô khẳng định là như vậy, tham một cách quá mức, thì lúc bấy giờ trong lòng của chúng ta không còn Thiên Chúa nữa. Nhưng mà Thiên Chúa trong lòng của chúng ta là tiền bạc đấy. Nó sẽ hướng dẫn, nó sẽ lèo lái chúng ta đi trên một con đường rất khác với thanh ý của Thiên Chúa. Ở chỗ này chúng ta có thể kiểm nghiệm được từ thực tế trong gia đình của mình. Có nhiều gia đình đã từng chạy đến nhà thờ này, và nhiều nhà thờ khác cũng vậy thôi, để rồi con cái kiện cáo cha mẹ, xin làm ơn xử gia đình con đi. Làm sao mà tại sao mà cứ ông bố mà chia cho bố con, chia phần cho con nó không đều. Mấy thằng anh của con nó nhiều phần hơn con. Cái này chúng ta thấy nhiều lắm rồi. Y chang như Chúa Giêsu đang bị xử, bị người ta bắt ép trong bài trang tin mừng của Thánh Luca ngày hôm nay. Xin hãy xử phần gia tài của tôi dùm đi. Hay là những chỗ khác, cha mẹ còn đang nằm đấy, hai cỗ hòm, một cỗ hòm còn đang nằm trong gia đình đấy, thế mà anh em, vợ chồng con cái vác guốc vác gậy đập nhau xì máu đầu ra. Rõ ràng là tiền bạc nó đang làm cho người ta chia rẽ nhau, nếu như chúng ta tham quá mức. Bởi vì khi chúng ta tham quá mức, lúc bây giờ mình sẽ bị tiền nó hướng dẫn đi một cách rất là xa xôi, rất là mê lầm. Chúng con vừa được đi Cần Thơ, đi cha Diệp về, và trên con đường từ đây đi ngang qua Cần Thơ có những con đường cao tốc. Thế nhưng mà chưa cắt băng Khánh Thành, đường đã chóc lên rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta tham, thay vì đổ 5 phân thì đổ 1 phân thôi, 4 phân kia bỏ trong túi. Hay như cái cầu Cần Thơ chẳng hạn, chúng ta biết sập xuống một cái chết hơn 100 người. Hoặc là cái cầu Pháp Vân ngoài Hà Nội kia kìa cũng vậy thôi, cũng sập dầm và bong chóc rất nhiều con đường. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì tham quá mức, cho nên mình chỉ biết ki cóp tiền bạc trong túi của mình cho đầy, bất chấp người ta có nguy hiểm đến tính mạng của người ta như thế nào đi chăng nữa. Đấy mới là điều Chúa Giêsu ngày hôm nay chê trách, tham tiền quá mức. Thánh Phaolô chê trách, và chính vì cái tham như thế, mỗi khi mình bảo là mê thờ ngẫu tượng thì mình cứ nghĩ rằng sẽ phải đi theo ông thần này, ông bụt nọ. Ngày hôm nay chúng ta thờ một ông thần khác mà Thánh Phaolô đang nhắc đó, ông thần tiền. Đó là một thứ ngẫu tượng. Để rồi khi chúng ta thờ tiền một cách quá mức, mình sẽ thấy những mối quan hệ rất thân thiết, máu mủ họ hàng đấy, cũng bị vụn gãy, chứ đừng nói những quan hệ trong hàng xóm láng giềng với nhau. Cách đây khoảng một tháng, con đi thăm một nhà mở, một nhà tình thương, rồi được một ông kể cho, gọi là ông như năm nay 53 tuổi thôi. Ông ấy kể như thế này: ông ấy là người miền Trung, cùng bà vợ và mấy đứa con lặn lội lóc cóc từ miền Trung vào trong Sài Gòn này tha phương cầu thực. Và ông ta nói rằng chỉ tiêu của ông ta một ngày phải kiếm cho được 200 ngàn. Nếu như không đủ 200 ngàn là ông ta tìm mọi cách, thậm chí là bán máu để cho đủ cái tiêu chuẩn mà ông ta đặt ra. Với một ý chí kiếm tiền rất cao như vậy, và ông ta giàu sụ luôn. Khi ông ta đang đương thời thì nhà ở Sài Gòn để chừng 4-5 căn thôi, còn ở ngoài Phan Thiết và ở biển Cà Ná gì đấy 5 cái resort, để chúng ta biết rất là giàu. Đùng một phát lăn đùng ra, gọi là tai biến mạch máu não đấy. Ngày hôm trước, ngày hôm sau, những đối tác làm ăn của ông ta lập tức rút tất cả những tiền bạc ra. Và những người đàn em của ông ta trước đây là chạy theo đóm ăn tàn đó, cũng xâu xia vào cái tài sản của mình. Nhưng mà ông ta kể rằng cái chuyện đó chuyện thường. Đau đớn nhất đó là người vợ, xin lỗi các bà, đau đớn nhất là người vợ của ông ấy. Ngay khi biết chồng mình nằm bại sụi như vậy, lập tức chuyển tất cả những tiền của ông ta trong tài khoản của ông ta qua tài khoản của bà ấy. Và căn nhà của ông ấy đang ở Sài Gòn mà ông ta đang ở đó lập tức bán luôn, để ông ta khỏi còn cái chỗ mà chú nữa. Ông ta mới tâm sự và ông ta nói về là ông ta xin, gọi là xin như ông ta nói như thế này: em lạy anh lạy em đó. Cái số tiền mà anh làm ra được đó, cả nhà mình ăn cả đời cũng không hết. Bây giờ anh xin em một điều thôi, cho anh ở trong nhà một chỗ, có chỗ mà chú nắng chú mưa, cho anh ở cái chỗ nó sạch sẽ mát mẻ một chút. Và anh không dám xin tiền thuốc của em đâu, chỉ cần một ngày em cho anh ba bữa cơm thôi. Thế nhưng mà bà vợ đã bán cái nhà đó đi, và những căn nhà khác bà đã sang tên của bà ta luôn, nói với những người đầy tớ, những người làm ô xin trong nhà đó, cấm cửa, để rồi ông ta phải nằm ở ngay vỉa hè của chính ngôi nhà của mình. Để rồi khi đưa ông ta vào nhà tình thương đấy, còn đến theo nói chuyện, sau khi mà kể chuyện xong, ông ta than một câu y chang như trong sách, ở trong bài đọc một này: phù vân chỉ là phù vân, kỳ cóp cho lắm vào rồi người khác cũng hưởng. Và thêm một câu nữa đây: giá tràng thì xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Và cũng ứng nghiệm lời Chúa ngày hôm nay nói đó: Đừng có tin vào của cải mọi thứ, bởi vì sự dư giả không là cái bảo đảm chắc chắn cho mạng sống của mình. Lại một lần nữa phải nói, tiền là quan trọng, nhưng không phải tiền là tất cả. Vua David, ông ấy là vua đấy, mà ông khấn nguyện như thế này: lạy Chúa, xin đừng để con giàu có, bởi vì khi con giàu có quá mức, con sẽ lạc mất Chúa, con sẽ đánh rơi mất Chúa. Cái này thấy rõ ràng, nhiều tiền chúng ta sẽ bắt đầu là mê nhiều thứ lắm. Và cũng đừng để con nghèo khó, khi con nghèo khó con làm nhục danh Chúa, bởi vì đói ăn vụng túng làm liều. Ngày xưa ở đất nước của mình á, con nghe ông nội con kể, bố con kể lại, cũng như nhiều các bậc ông bà ở đây lớn tuổi cũng đã biết á, xã hội là đất nước Việt Nam của mình nè, chủ trương là thằng nào làm giàu đó, anh nào làm giàu đó là có tội với nhà nước. Cho nên mà ăn được một con gà là phải giấu, bởi vì mình ăn mà người khác bên cạnh nó đang ăn củ mì đó, nó thấy nhà mình ăn con gà đó là nó kiện mình chết, đi tù chết. Giai cấp tiểu tư sản, phú nông, và bằng chứng là nhiều người đã bị phát mãi ra tài sản của mình. Bây giờ thì xã hội thay đổi, mời gọi mọi người hãy làm giàu thật nhiều. Nhưng mà cái làm giàu nó như thế nào? Làm giàu một cách bất chính, làm giàu một cách bất lương thì lại là một chuyện rất là khác nữa. Và một lần nữa chúng ta mới thấy được rằng lời cầu nguyện của vua David ấy, xin đừng để con giàu có, khi con giàu có con sẽ đánh rơi mất Chúa. Và đừng để con nghèo khó, con nghèo đói con sẽ làm nhục danh Chúa. Cũng như lời kinh lạy cha mà chúng ta đang đọc: lạy cha, xin cho danh cha, xin cho nước cha, và xin cho chúng con cơm bánh hàng ngày dùng đủ, để rồi mình tin tưởng rằng chúng ta đang có một Thiên Chúa yêu thương, quan phòng chở che. Và ở một chỗ khác nữa Chúa Giêsu đã hứa: hoa huệ ngoài đồng không ai trồng cấy, thế mà áo vua Salomon cũng chẳng đẹp bằng. Con chim bay ngoài trời giá mua chưa được 2 xu mà không ngày nào bị đói. Chẳng lẽ chúng ta là một huyền nhiệm như thế này thì lại không được Thiên Chúa bao bọc lấy sao? Các nhà tâm lý hay là các nhà triết học nói rằng có 2 cái huyền nhiệm mà không bao giờ con người đụng chạm tới được. Huyền nhiệm thứ nhất đó là vũ trụ, chúng ta không bao giờ khám phá cho hết vũ trụ được. Cái huyền nhiệm thứ hai đó là con người. Chúng ta nhiều người vẫn khấn lạy Chúa, xin cho chúng con được trúng một tờ vé số chẳng hạn vậy. Nhiều người vẫn khấn vậy. Thế mà thực sự ra bây giờ mà khấn được một tờ vé số đã thỏa lòng mình chưa? Một tờ rồi mình có khi mình than thở, giá mà Chúa cho 10 tờ, mà xin lỗi 100 tờ, 1000 tờ cũng không thỏa mãn con người của mình được. Là bởi vì nhiều nhà khoa học, nhiều nhà thần học người ta phân tích rồi đấy. Nơi con người chúng ta là huyền nhiệm, và nơi có lòng của chúng ta có một cái hố rất là sâu, để rồi tất cả những quyền lực, mình nhìn ở xã hội Việt Nam mình sẽ thấy nhiều ông leo lên quyền lực rất cao mà muốn quyền leo cao hơn nữa, bởi vì quyền lực cũng không lấp đầy được cái hố trong lòng của người ta, tiền bạc cũng không lấp đầy được cái hố đấy, và thậm chí cả tình dục nữa cũng không làm cho người ta thỏa mãn được, để rồi người ta phải lên đường tìm kiếm. Và chỉ có một mình Thiên Chúa mới lấp đầy được cái hố sâu trong lòng của người ta. Bởi vì Thiên Chúa là chủ của huyền nhiệm thời gian, chủ của huyền nhiệm con người chúng ta. Thưa cộng đoàn, đọc lời Chúa để rồi chúng ta nhìn lại mình. Mình cầu nguyện cho giáo hội, cho giáo hội Hoàn Vũ và cho giáo hội Việt Nam của chính chúng mình nữa. Chính khi nào giáo hội nghèo, nghèo thực sự, nghèo theo đúng nghĩa, lúc bấy giờ giáo hội lại vững mạnh. Đấy mới là điều lạ lùng. Còn lịch sử của giáo hội chứng minh, có những khi giáo hội đầy quyền lực, giàu quyền lực và giàu tiền bạc, lúc bấy giờ giáo hội lại chênh vênh, lúc bấy giờ giáo hội lại yếu ớt và bị rất nhiều bè rối xông pha vào tấn công. Chúng ta cầu nguyện cho những vị lãnh đạo giáo hội của chúng ta mang lấy tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu, để rồi chỉ có tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu lấp đầy cõi lòng của các ngài, lúc bấy giờ các ngài mới quan tâm đến đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta, và chúng ta được hưởng nhờ ân phúc của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng nhớ đến những người làm ăn vất vả cần lao bên ngoài đường kia, để rồi chúng ta cầu nguyện cho họ mỗi khi họ đang phải gánh vác những gánh rất nặng của gia đình, của đời sống mưu sinh, xin cho họ được sự bình an của Thiên Chúa. Để rồi nói như lời thánh, lời vua David đó, xin đừng để họ nghèo khó quá mức, bởi vì khi nghèo khó thì họ sẽ làm nhục danh của Chúa. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình và một Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, vẫn luôn che chở bảo bọc quan phòng mỗi người chúng ta.